Năm mới, sức mạnh mới. Báo Giác Ngộ số 97, ngày 7 tháng 2 năm 1998. 300 năm trước, tức năm 1698 cũng là năm Mậu Dần, chúa Nguyễn cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh làm thống suất kinh lược sứ Đồng Nai và lập chế độ hành chánh trên vùng đất phía Nam, đặc biệt là Sài Gòn. Tuy là vùng đất mới ở thời kỳ sơ khai hỗn độn, nhưng phải nói ưu điểm của nó đã tập hợp được nhiều nhân tài. Thật vậy, cũng vào thời điểm ấy ở Trung Hoa, khi mà nhà Thanh lật đổ nhà Minh, các tướng lãnh không phục tùng đã trốn lánh khắp nơi. Trong số lực lượng chống Thanh bỏ đi di dân đến Đàng Trong, có tổng binh Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên, phó tướng Hoàng Tiến và Trần An Bình. Tất cả gồm 3.000 người với hơn 50 chiến thuyền, đầu tiên đến Đà Nẵng treo cờ trắng và nói lý do xin được dung thân ở Đại Việt. Chúa Nguyễn nhận thấy vùng đất phía Nam rộng, chưa khai phá, nên cho phép họ vào đó sinh sống và phong quan tước cho những người cầm đầu đối trên. Đoàn này chia làm hai nhóm, nhóm của Dương Ngạn Địch, Hoàng Tiến theo cửa tiểu, cửa đại đến định cư ở Mỹ Tho, nhóm của Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình vào cửa Cần Giờ định cư ở Bằng Lân, xứ Đồng Nai. Điều này cho thấy những người qua đến Nam Bộ tuy bại trận nhưng họ là những người gan dạ, có bản lĩnh, không chịu khuất phục. Bây giờ ở vùng đất mới này đã có những cư dân người Việt từ miền Trung vào Nam khai phá, để tránh cảnh loạn lạc bất an vì Trịnh Nguyễn đánh nhau ở Tây Sơn nổi dậy. Những người đến sinh sống lập nghiệp được thì cũng không thể thuộc hạng yếu kém. Có thể nói, hai lớp người di dân ấy với những đặc tính tài giỏi lại gặp được mảnh đất hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên ưu thế, như thời tiết của vùng nhiệt đới không quá khắc nghiệt, đất đai phì nhiêu, nước ngọt quanh năm, vị trí thuận lợi cho việc buôn bán. Vì vậy, họ đã thích ứng được với mảnh đất lành và phát triển cuộc sống về nhiều mặt. Đặc biệt về phương diện tinh thần, có thể khẳng định Phật giáo đã là điểm nương tựa cho cả người Hoa và người Việt ở vùng đất mới này. Thật vậy, niềm tin sẵn có và chịu ảnh hưởng Phật giáo đã giúp cho họ vượt qua cuộc sống khó khăn của rừng thiêng nước độc ở buổi sơ khai và an tâm lập nghiệp, tạo thành của cải, góp phần xây dựng thành phố. Điều này thể hiện rõ nét qua việc ở đâu có dân làng thì nơi đó có lập chùa, có hình bóng giải thoát của nhà sư. Nét nổi bật của người tu hành lúc ấy quả thật tiêu biểu cho đức tính cao cả của đạo Phật. Thứ nhất là họ ý thức sâu sắc cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh của người xuất gia, nên trước bước đường truyền giáo, dừng chân hành đạo ở nơi nào, vị tổ khai sơn thường sống đạm bạc, chỉ dựng lên thảo am, tức túp lều nhỏ bằng cỏ tranh để tu. Sau đó, dân làng kính ngưỡng tài đức các ngài, mà tự họ xây dựng thành ngôi chùa lớn. Kế đến, các nhà sư dồn năng lực vào việc phục vụ quần chúng. Phần lớn các sư rất giỏi về y dược. Họ thường trồng các cây thuốc trong vườn chùa, xem bệnh, bốc thuốc cứu người, hoặc chỉ dạy dân phương cách trồng tỉa đạt thu hoạch cao, hay làm điểm nương tựa tinh thần cho họ vượt qua những tai ách. Tinh thần gắn bó thân thương của các nhà truyền giáo với nhân dân cho đến sau này, chúng ta cũng thấy thể hiện với quan đại thần là Trịnh Hoài Đức. Ông là tác giả tập sách lớn Gia Định Thành Thông Chí, một trong Gia Định Tam Gia, và nổi tiếng là một nhà chính trị giỏi mà vẫn tham vấn Hòa Thượng Diên Quang về những vấn đề lớn. Tóm lại, ngay từ buổi sơ khai của thành phố này, chúng ta đã thấy được sự hiện hữu của chùa chiền, các vị tăng già, cùng với sự đóng góp lợi ích của Phật giáo. Theo thời gian, trải qua biết bao diễn tiến thăng trầm của lịch sử, đôi tay và khối óc của những người con Phật vẫn tiếp tục tinh thần vô ngã, vị tha, đóng góp cho sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Năm 1998, thành phố chúng ta kỷ niệm 300 tuổi, cũng đúng vào năm Mậu Dần. Nhưng bước vào thời đại văn minh tiên tiến tột bậc, riêng giới tăng ni Phật tử chúng ta ngày hôm nay còn tồn tại hành đạo dễ dàng, chắc chắn là nhờ thừa hưởng di sản vô giá của các bậc tiền nhân để lại. Từ cơ sở vật chất như tổ đình, chùa chiền lớn nhỏ khắp mọi miền đất nước, cho đến những việc thành tựu ích nước lợi dân của chư vị tổ sư trải qua hàng ngàn năm. Ngày nay, tiếp tục gìn giữ và phát huy sự nghiệp của tiền nhân là trách nhiệm của chúng ta. Tăng ni Phật tử tự nghĩ xem, trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, chúng ta phải làm những gì thiết thực lợi ích cho đất nước, cho thành phố này. Bước sang năm Mậu Dần, cầu chúc tăng ni Phật tử tăng trưởng đạo tâm, phát huy đạo lực để nâng Phật giáo đi lên ngang tầm với thời đại, làm được những việc lợi lạc quần sanh như cha ông chúng ta đã từng thành công trong quá khứ.